Thinking and with the thinking together, feeling also sad, happy. cảm xúc, các cảm xúc dễ chịu, khó chịu, hay là các cảm xúc thất vọng, buồn chán, vui buồn, tất cả cái đó nó sẽ vào cùng với sự sinh hoạt của suy nghĩ thì chúng ta nhận ra các hiện tượng như vậy. Và các cái phần mà vừa nói ở trên, tức là để dành cho những cái người mới mà chúng ta tiếp cận và quen theo cái cách thức như vậy. Và đấy là cái bước ban đầu dành cho 3 phần đối với những người muốn tiếp cận. Và sau đó độ 2 ngày, 3 ngày khi mà chúng ta đã làm quen và quan sát được các cái tiến trình này và thông qua các cái cuộc trình pháp, thì tôi sẽ nói đi sâu hơn về các cái hoạt động mà vi tế hơn của tập. Thì nếu mà chúng ta chưa đạt tới một cái mức độ mà tập nó sẵn sàng và luôn cố gắng tìm các cái đối tượng vi tế của tập, thì làm cho chúng ta trở nên rất là mệt mỏi. Mà riêng với các cái đối tượng là tâm á, chúng ta thấy là tâm thì nó không có hình dạng, không có màu sắc, không có nơi chốn. Nói tóm lại là chúng ta không có thể xem được là cái tâm một cách cụ thể. Nhưng mà khi cái chánh niệm mà đã trở nên tốt hơn rồi, thì chúng ta có thể nhận ra được tâm thông qua cái hoạt động của nó, thông qua cái sự sinh khởi, thông qua cái diễn tiến khi mà nó có mặt.
Is it to know the mind state is feeling and thinking
easier? Và cái mà nhận ra tâm dễ nhất á, cái lúc ban đầu đó chính là thông qua các cái suy nghĩ chính là cái hoạt động của tâm và các cái cảm thọ, suy nghĩ và cảm thọ là các cái đối tượng thuộc về tâm tương đối dễ dàng mà chúng ta có thể nhận ra. Thì đó là cái phân biệt của cái chẳng hạn như bây giờ tôi lấy một cái ví dụ, tức là khi mà quý vị đói chẳng hạn, khi mà chúng ta đói tức là cái dạ dày nó rộng đúng không, nó co thắt, và đó là trên thân. Thế còn ở trung tâm đó là nó khởi lên cái ý là muốn ăn đó. Thì cái đó là một cái ví dụ cụ thể cho thấy là đối tượng thân và tâm.
stomach again. The mind is about to go.
Đấy, chẳng hạn như là khi chúng ta thấy bụng rất là căng đúng không, và chúng ta lúc mà muốn đi nhà vệ sinh đó, thì trên thân chúng ta nó cảm thấy rất là căng cứng, thế rồi ý nó khởi lên là nó muốn đi vào nhà vệ sinh để giải quyết. Nhưng mà rõ ràng chúng ta không có thấy được, không có thể nói là định biết được xem là ý muốn đó nó ở đâu cả, nhưng mà cái căng cứng kia cảm giác của chúng ta đang thể biết.
So you need to practice more continuously, then the mind become more aware of yourself, then slowly you can know.
Thì chính vì vậy mà chúng ta cần phải thực hành cách liên tục để làm sao cái chánh niệm nó bám tốt ở trên các cái đối tượng của thân và thân thần sẽ nhận ra các đối tượng của tâm. Như vậy là cần có chánh niệm cách liên tục. Và cũng chính thông qua các cái kinh nghiệm thực tập của mình, dần dần quý vị cũng sẽ phân biệt và nhận ra một cách rõ ràng đâu là cái đối tượng của thân và đâu là cái đối tượng tâm. Vì không thể nào chúng ta thấy là trưng cái tâm ra được, cái tâm nó không phải một cái gì đó mang tính vật chất, nó cô đặc, một cái mà chúng ta có thể đem trưng cho cái người khác người ta thấy được, mình không thể nào biết được cái tâm theo một cái cách thức mà cái tính vật lý như vậy.
So after two days you practice, then we talk later.
Thế rồi sau này vài ba ngày tới khi mà quý vị thực tập và quan sát thì chúng ta sẽ đề cập tới các cái đối tượng của tâm nhiều hơn. Rồi, thì bây giờ ai có cái câu hỏi gì nếu mà chúng ta cũng có câu hỏi này, trực tiếp chúng ta có thể và đưa viết ra giấy. Vâng, nếu mà chúng ta không có tiện thì trên này sư cũng vừa nhận được cái giấy thì rồi tiếp tới chúng ta phải nhanh. Sáng nay sư dạy thiền sinh có ba nhiệm vụ quan trọng. Đầu tiên đó là quan sát. Vậy tâm phải quan sát các tâm đang xảy ra không? Đầu tiên là quan sát, vậy có phải là tâm quan sát các tâm đang xảy ra không? Vậy thì khi tại mắt tiếp xúc với thanh sắc, tức là mắt mũi đó, tiếp xúc với thanh và sắc thì tâm phát sinh, lúc đó tâm quan sát cái thấy nghe đó, vậy có phải tâm quan sát là trí tuệ không? Vì từ trước tới giờ mình cứ để cho các căn trần giao lưu diễn tiến thoải mái mà mình đâu thấy được diễn tiến của nó, chỉ là hiện tượng tự nhiên. Thì cái câu hỏi đại khái là như vậy. Khi mà nói, nếu mà nói tới cái nhận biết của đối tượng đó, sự ghi nhận của cái đối tượng nào đó thì hầu hết tức là chúng ta đều có cái đặc tính hay là cái tính chất này, nhưng mà cái năng lực của nó còn quá yếu, và cái nhiệm vụ của cái người thiền sinh ở đây tức là làm sao để chúng ta tăng cường được các cái năng lực này, làm cho nó ngày càng trở nên mạnh mẽ và sắc bén hơn. Và tóm lại tức là để giúp cho cái khả năng ghi nhận cái khả năng của chánh niệm nó ngày càng trở nên mạnh mẽ và sắc bén. Thì có thể nói lúc ban đầu để ghi nhận một số các cái đối tượng thì ai chúng ta cũng có một cái khả năng như vậy, nhưng mà nó rất là yếu, nó chưa có đủ mạnh. Thì chính vì vậy mà chúng ta phải thực hành quan sát để cho cái khả năng này nó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Everybody have their mind is always thinking, dreaming, pay attention to the outside, so they are not used to, not happy to be aware of themselves.
Thì chúng ta thấy ở đây đa phần thì các hoạt động thông thường, tức là khi chúng ta suy nghĩ hoặc là chúng ta hướng ra các cái đối tượng ở bên ngoài, thì tất cả những hiện tượng này là nó liên tục nó xảy ra bên trong chúng ta, nhưng mà mình không có để ý tới, chúng ta không có nhận ra được các hiện tượng này khi mà nó sinh khởi hay là nó đang diễn ra. Nó diễn ra nhưng mà chúng ta không hề biết về chúng. Và chỉ vậy, trong một cái khóa thiền như thế này, tức là chúng ta phải quay về với thân tâm mình. Và chỉ khi mà chúng ta quay về với thân tâm mình như vậy thì càng ngày chúng ta mới nhận rõ đối với các cái tiến trình đang xảy ra. Như vậy là ngay từ khi mà quý vị thức dậy, từ khi chúng ta mở mắt, chúng ta bước chân xuống giường, các cái hoạt động diễn ra như thế nào, chúng ta cần phải quay trở về ghi nhận đối với các cái hoạt động đó, xỏ chân vào dép, bước vào nhà vệ sinh, rồi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, vân vân. Tất cả các cái hoạt động đó chúng ta đều hướng tâm quay trở về để ghi nhận những cái hoạt động trong suốt cả ngày từ khi mở mắt thức dậy. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ quý vị đang ngồi đây, bây giờ quý vị biết là mình đang ngồi
nào?
Thì dĩ nhiên là tôi đang hỏi với cái người mà chúng ta mới, mình không biết là mình đang ngồi không? Có biết không? Rồi có biết là mình đang nhìn không? Thế khi nào chúng ta biết là mình đang nhìn, lúc nào? Hả? Cái gì? So, only when you pay attention.
Now I'm asking you, then you notice that you are seeing.
Như vậy thì, tức là khi mà tôi hỏi quý vị, đúng không? Quý vị mới để ý, thì khi mà mình để ý, thì là bắt đầu mình thấy, tức là đang nhìn.
Your home, how many times you notice you are seeing?
Thế chẳng hạn bây giờ không phải ở đây mà lúc chúng ta ở nhà đó, liệu là có bao nhiêu lần mình nhận ra là mình đang nhìn, mình đang thấy? Tức là nó không thành cái thói quen của chúng ta, đúng không? Nó chỉ để ý thì mình thấy thôi, còn không phải là chúng ta thấy một cách thường xuyên.
So now here, try to aware your hearing, your seeing, your hearing. If you get a smell, then aware the smell.
Như vậy thì trong một cái khóa tu như thế này, chúng ta phải để ý tất cả các cái hiện tượng như vậy. Khi mà chúng ta nhìn, khi mà chúng ta nghe, thế rồi khi chúng ta ngửi thấy một cái mùi nào đó, thì chúng ta cũng phải ghi nhận có cái ngửi. Rồi trước đây khi mà chúng ta ngửi một cái mùi nào đó, thì cái hành động của chúng ta là gì? Ta làm cái gì? Khi mà ngửi thấy một cái mùi nào đó. Thì rồi nếu mà ngửi thấy một cái mùi thơm thì cái hành động của chúng ta là như thế nào, và nếu mà ngửi thấy một cái mùi thối thì chúng ta phản ứng ra làm sao? Nếu mà ngửi thấy cái mùi thơm, đúng không, một cái hương thơm nhẹ nhẹ là cố hít vào, còn nếu mà thấy cái mùi thối thì ta tìm mũi ra. Như vậy bây giờ chúng ta thứ hai để nhận ra mùi. Tương tự như vậy, khi mà cái nghe nó xảy ra, nó cũng theo cái cách tương tự như vậy. phát sinh là thiện hay bất thiện, có phải không?
So the second thing is the why thinking. So the thinking doesn't mean that we know what is the wholesome, what is unwholesome, who's wholesome. Is that the right thinking?
Right thinking is a wholesome thinking.
But we know that another state of mind is a wholesome or unwholesome. So this means right thinking we will differentiate what is the wholesome.
It is a knowing, right? We know that what is. It is an understanding. It is an understanding what is a person, what is a person. But this is knowing or understanding, not right thought.
Not right thought.
Yeah, not right thought. Knowing or understanding or.
Nếu chúng ta biết được đâu là thiện hay là đâu là bất thiện đó, đó là một cái sự hiểu biết, hoặc giúp chúng ta phân biệt được đâu là thiện và đâu là bất thiện, chứ không phải là tư duy.
That means you are trying to you try to think this is a nature, this is a dharma, this is an object, it's an object. And this morning, whatever, last night, and whatever I say, idea, you are bring back, think again. It is a right thought.
Thế thì
don't try too hard, relax.
Thế còn khi mà chúng ta nói tới tư duy chân chánh ở đây hay là các cái suy nghĩ đúng ở đây đó, như hôm qua quý vị đã nghe, chúng ta đã được cung cấp các cái thông tin để chúng ta có được cái thái độ đúng. Ví dụ như là tất cả những cái gì đang diễn ra trên thân tâm đều là các cái hiện tượng tự nhiên mà thôi, không có ai ở cả, không có cái chúng sinh nào đó. Rồi trong khi mà chúng ta thực hành thì cần phải thực hành mà không có tham hay không có sân. Cái tâm quan sát cần phải là một cái thiện tâm mà không có tham hay sân. Và tư duy chân chánh ở đây tức là làm sao để chúng ta áp dụng được những thông tin đúng đó, những thái độ đúng đó để đưa vào trong cái sự quan sát. Thì đó chính là chánh tư duy hay là suy nghĩ đúng, tư duy đúng. Tư duy ở đây tức là suy nghĩ cho nó đúng, tư duy cho nó đúng, tức là áp dụng các cái thông tin đúng vào trong cái việc quan sát. Thì trên đó được gọi là chánh tư duy hay là tư duy đúng.
When you are paying as horizon, you think this is nature, this is an object, that is a right thought. If you think this is my leg is pain, my body is pain, that is a wrong thought.
Thế thì nếu mà ở đây chúng ta thấy ví dụ có một cái đau sinh khởi, thì chúng ta hiểu rằng cái đau này đó là cái hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là cái hiện tượng tự nhiên mà thôi, đó là cái tư duy đúng, tư duy chân chánh. Thế còn nếu mà chúng ta suy nghĩ cho rằng đây là chân đau hay là tay đau thì không còn tư duy chân chánh, không còn cái suy nghĩ đúng ở đó nữa, mà chúng ta đã suy nghĩ sai hay là tư duy sai, cho rằng là tôi đau, chân đau hay là tay đau.
The sound is object same and quiet also object the same. It's a right thought. So if you think the sound is not good, the quiet is good, that is a wrong thought. Because a wrong thought, every time the sound comes in, you are angry. If you have a right thought, you are sound or quiet or the mind is stable.
Hôm qua chúng ta đã đề cập tới âm thanh và im lặng, đúng không? Khi mà có cái tiếng ôm nữa và khi có im lặng thì cái tư duy đúng ở đây tức là cái sự im lặng cũng như là lúc ôm ào, hai cái đó đều là giống nhau. Thế rồi nếu không có cái tư duy đúng thì chúng ta cho rằng im lặng, cái sự lặng yên đó là tốt, thế còn ôm ào thì đó là không tốt. Và bất kỳ khi nào chúng ta thấy các cái tiếng ôm ào xảy ra thì làm cho chúng ta sẽ trở nên bức xúc và khó chịu, tâm, cái trạng thái tâm nó không còn được an ổn nữa khi mà các cái đối tượng chúng ta cho rằng nó là xấu.
Loba is nature, dosa is nature, the mind is a mind, the mind is nature. It is a right thought. Because of this thought, you accept whatever happened. If you think the mind is me, my mind is so bad, my mind is so good, my mind is so bad, then you're more depressed, unhappy.
Và ở đây với cái tư duy chân chánh, với một cái sự tư duy đúng như vậy thì chúng ta thấy là
tham sinh khởi, những cái dính mắc nó cũng là hiện tượng tự nhiên, những cái sự sân hận, những cái sự khó chịu nó cũng là hiện tượng tự nhiên. Và tất cả các cái trạng thái tâm như vậy đó, mà cho dù nó là như thế này hay là như thế kia, và chúng ta hiểu ở đây là các cái hiện tượng tự nhiên, thì sẽ giúp cho cái người hiển sinh người ta dễ dàng chấp nhận khi mà có tham hay sân sinh khởi, để ghi nhận và quan sát đối với các cái đối tượng đó. Thì như vậy là với một cái tư duy đúng, một cái tư duy chân chánh. Thế còn nếu mà chúng ta tư duy không đúng thì chúng ta lại nhiều khi phàn nàn đánh giá mình, tại sao mình lại có những cái suy nghĩ nó như vậy, tại sao chúng ta lại xấu xa đến như vậy, hay là chúng ta đã đồng hóa và chúng ta không còn thấy được đối với cái đặc tính tự nhiên nữa, thì nó sẽ làm cho trở nên khó chịu. Chúng ta cho rằng tại sao mình tự mình đánh giá phàn nàn với bản thân mình, tại sao tôi lại xấu như vậy, tâm mình lại xấu xa như vậy.
Thưa thiền sư, thiền sư cho con hỏi câu hỏi ạ. Trước khi con đến đây thì là con đến nghe pháp của sư thì là con nghe lần đầu. Thế nhưng mà trước khi đến đây là con đang tu tập theo tứ niệm xứ thân hành niệm ạ. Thì con tu tập một cách của con rất là tự nhiên. Thì trong cái sự tự nhiên của con thì con lại thấy ngược lại với họ, là họ tu một cách rất là bó buộc. Thì con lại nhìn tu cách mà bó buộc nó rất là mệt mỏi, mà nó không mang đến cái hiệu quả nhiều á. Thì con vẫn cứ duy trì cái sự tự nhiên của con. Thế thì đến lúc thì con cũng thấy chăn trở, là vì tất cả họ tu theo một cách nỗ lực cố gắng á, mà mình lại cứ tự nhiên. Mà bây giờ nếu mà đã nói tự nhiên đấy thì như là chơi và tu và tu và chơi. Đấy là con thấy con như vậy. Thế thì hôm nay đến tối hôm qua thì thiền sư giảng giải một cách tự nhiên và hết sức tự nhiên, không nên bó buộc vào một cái gì, mà không nên cố gắng một cái gì, để con thấy đúng cái lộ trình con đang đi. Thì hôm qua là con thấy giải tỏa tất cả những cái vướng mắc trong con ạ. Thì bây giờ riêng câu hỏi của con là con muốn hỏi là con đang trải nghiệm cái sự tự nhiên, chứ không phải là bó buộc. Thì trường hợp của con bây giờ thì thiền sư cho con một cách là như thế nào để con tiếp tục ạ. Dạ, con thưa sư, con xin hỏi trước ạ. Thì con nói là tu theo cái sự tự nhiên ấy, thì khi mà bắt đầu con tu tứ niệm xứ ấy, thì con đã duy trì chú tâm đọc sức cả ngày. Thì là con thấy cái định lực nó rất là lớn, nhưng mà đến khi mà con tu dài thời gian thêm ấy, thì con thấy là con có được cái sự tự nhiên như vậy, thì con lại thấy là họ lại rất là cố gắng mà con để tự nhiên, mà con lại thấy cái hiệu quả của con là rất là cao. Thế nên là con cứ duy trì cái sự tự nhiên của mình. Thì khi mà con đến đây là con đang chăn trở rất là nhiều, là vì làm sao mình tu lại khác với họ. Mình tự nhiên quá mà họ lại cố gắng, và thậm chí thầy của con cũng phẫn nộ là vì sao lại không cố gắng tinh tấn. Thì con lại thấy là nếu cố gắng quá là buộc vào, và con thấy là nếu tu theo một cách tự nhiên mà mình duy trì được cái bước của mình, thì con thấy là lúc nào mình cũng có như vậy, thì là con thấy rất là nhẹ nhàng, thư thái mà an nhiên ạ. Thì là con thấy là hôm vừa rồi mà thần sư giảng như thế thì đúng cái lộ trình của con, thì con thấy rất là thoải mái. Và đến khi bây giờ thì con nghe sư giảng cái sự tự nhiên hết sức tự nhiên không bó buộc ạ. Thì sau nghe sư giảng xong là con thấy là con vẫn tiếp tục như vậy, con thấy cái định lực của mình rất là lớn đối với con khi đang chăn trở, mà lại nhận được những cái câu đúng cái điều của con như rồi, thì con thấy là tự nhiên cái bước của con nó duy trì nối liền, mà cái định lực của nó rất là mạnh. Thì theo như sư thì cho con những lời khuyên bạn như thế nào ạ? Dạ, con xin chị ơn sư ạ.
Thế có ai có cái câu hỏi trực tiếp nữa không? Vâng, thế để cho cái người ở dưới ạ.
Con xin hỏi rằng là trong lúc thực hành, con mới thực hành những ngày, thì cái trường hợp nghe pháp thì có phải là một trường hợp đặc biệt không? Ở nơi nghe pháp và ví dụ như trường hợp như thế này mà chúng con cũng chỉ hiểu là mình đang nghe thôi, thì là sao thì chúng con đến hơn thì nghe nên nghe thái độ như thế nào chính xác nhất, đúng đắn nhất?
Tức là nghe pháp mà áp dụng cái việc mà mình đang ngồi đây mà nghe pháp như thế nào để cho nó đúng đắn, đúng không?
Vâng, để chỉ hiểu là đang nghe không thì chưa có được một cái trải nghiệm nó sắc bén thì
chúng ta đơn thuần tức là chỉ ghi nhận đối với cái lời nói, nhưng mà trong các trường hợp sau này khi mà chúng ta đã thực hành tốt hơn rồi đó, thì quý vị sẽ nhận ra cái nghe cũng như là các cái phần về nghĩa của lời cũng như là trong các cái hoạt động khác.
If you pay attention 100% pay attention to the meaning, then you can become aware. If you try to aware 100% aware, then you cannot think about the meaning.
Thế thì ở đây tức là cái trải nghiệm của chúng ta nó chưa có liên tục. Nếu mà chúng ta tập trung 100% vào cái việc nhận ra cái nghe thì mình lại không nhận ra được cái nghĩa của cái lời nói. Thế còn nếu mà tập trung 100% vào cái lời nói để hiểu nghĩa thì người ta không nhận ra được cái nghe. Đó là vì người ta chưa quân bình được, cũng như là cái trải nghiệm nó chưa trở nên sắc bén và tự nhiên.
If you are aware, you can understand how to watch the mind also. Mind activity, the mind function, then you can practice same time.
Và nếu mà sau này chúng ta đã quen hơn thì chúng ta sẽ đồng thời nhận ra được các cái hoạt động này cũng như các cái hoạt động của tâm đồng thời. Tức là người ta sẽ hiểu được cả lời, rồi người ta cũng sẽ hiểu được cái tâm, cái tiến trình của nó đang xảy ra, cái nghe nó đang xảy ra, và cũng hiểu được cả về lời. Rồi ai có hỏi chị Thị Bảo?
Dạ.
Ai giơ cái tay để cho thầy sư biết.
Dạ, thầy sư cho con hỏi một câu là có một cái sự việc xảy ra cần mình giải quyết, nhưng mà khi mình quay tâm vào bên trong để hỏi tâm mình xử lý cái tình huống này như thế nào á, thì cái bên trong mình nó trống rỗng, không có cái hướng gì để xử lý thì cái tình huống nó sẽ như thế nào.
Sát na sinh diệt 10 cũng 12, như vậy thì không thể nào chúng ta nói là không có được, đúng không? Arahant ở em bị Arahant tin tức là nhập cái định diệt thọ tưởng định đó, diệt thọ tưởng định thì có thể nói là cái tiến trình này tạm dừng lại. Chứ còn đối với chúng ta đây là tiến trình mà liên tục không ngừng nghỉ trong từng sát na. Và khi mà chúng ta nói là trống rỗng không có gì đó thì điều đó có nghĩa là chúng ta chưa nhận ra được các cái trạng thái nó vi tế ở phía dưới. Và khi không thấy các cái trạng thái nó hoạt động vi tế ở phía dưới thì chúng ta cho rằng nó là trống không hay là không có gì. Rồi, ai có cái câu hỏi trực tiếp nữa? Vâng, có hỏi cái gia đình rồi.
Dạ, kính thưa thầy sư, cho câu hỏi một câu là con là một thiền sư mới, con khi hiện tại chúng ta đang thực hành thiền tọa và thiền hành và kinh hành, thì không biết là khi mà đi kinh hành như vậy thì mình quán như thế nào cho đúng, hay là cứ đi một cách tự nhiên, tức là thực hành như thế nào để cho đúng với cái
nhận
Như vậy thì đừng quan sát trực tiếp ngay vào cái đau từ cái lúc ban đầu. Chỉ khi nào cái tâm của chúng ta nó trở nên an ổn, quân bình, lúc này mới là cái thời điểm đúng đắn thích hợp để chúng ta quan sát vào cái đau. Thế còn nếu mà chúng ta cái tâm nó đang phản ứng, nó đang khó chịu thì đừng quan sát vào cái đau. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta ở nhà hay là ở công sở, chúng ta đang khó chịu tức giận với một ai đó mà chúng ta cứ để ý nhìn mặt họ thì điều gì sẽ xảy ra, đúng không? Thì cái cơn giận nó sẽ bùng phát, đúng không? Cơn giận nó sẽ bùng phát. Bây giờ nếu mà chúng ta thấy yêu thích ai đó mà cứ nhìn vào cái người đó, đúng không, thì đâu cứ để ý nhìn vào cái người đó thì cái điều gì nó sẽ xảy ra? Thì chính vì vậy mà chúng ta cần phải kiểm tra, tức là cái động cơ nào ở đằng sau mà chúng ta quan sát. Khi chúng ta quan sát thì có cái động cơ nào ở đằng sau, đó là cái sự bức bối khó chịu, cái sự dính mắc hay là cái trạng thái tâm quân bình. Nếu mà chúng ta có cái sự khó chịu mà chúng ta quan sát đối tượng thì các cái đối tượng đó nó càng làm chúng ta khó chịu, tức giận hơn. Thế còn nếu mà chúng ta quan sát một cái đối tượng mà chúng ta thấy có cái sự thích thú thì lúc nào chúng ta đánh giá cao cái đối tượng, như vậy cảm giác như là cái đối tượng này là nhất, không có ai hơn. Thế còn nếu mà chúng ta muốn quan sát, gọi là quan sát đúng với cái đối tượng theo cái bản chất của nó, hay là trong sách thỉnh thoảng người ta hay còn nói là quan sát nó như là, mặc dù là nó như là chẳng biết là như thế nào, nhưng mà cũng có nghĩa là cái tâm, cái trạng thái tâm của chúng ta nó phải là cái trạng thái tâm quân bình. Quân bình. Và cô có nói gì không? Thế thì ở đây cũng vậy, khi mà tâm chúng ta nó có cái sự phản ứng khó chịu thì đừng có cố gắng để nói là xua đuổi hay là không còn có cái muốn đẩy cái sự khó chịu đó đi, mà chúng ta cần phải có cái thái độ đúng đối với cái hiện tượng này. Thì cái sự khó chịu đó nó cũng là một cái hiện tượng tự nhiên, lúc này chúng ta cần phải ghi nhận và quan sát cái sự khó chịu, cái sự bức bối đó nó cũng là một cái hiện tượng tự nhiên. Chúng ta đừng tập trung vào cái đau và quan sát ghi nhận cái sự khó chịu với một cái hiểu đó là hiện tượng tự nhiên. Cái mục tiêu của cái việc mình thiền ở đây đó không phải là chúng ta xô đẩy, xua đuổi cái đối tượng, mà bất kỳ cái đối tượng nào, cho dù là nó như thế nào đó, tức là chúng ta cần phải quan sát, ghi nhận, quan sát và học hỏi từ các cái tiến trình đó, từ các cái đối tượng đó, chứ không phải là gặp các cái đối tượng mà chúng ta không thích, khó chịu, tức là chúng ta lại có cái xu hướng là xua đẩy tiểu lượng gì.
That's why sometimes in watching is very important. Then you can understand something.
Thì chỉ cần mà cái sự chấp nhận và quan sát nó rất là quan trọng. Vì cũng nhờ có sự chấp nhận và quan sát như vậy thì chúng ta sẽ học hỏi được những cái điều gì đó. Thì cái mục tiêu của chúng ta là ở đây đó là tiến trình để chúng ta học hỏi, chứ không phải là tiến trình là để chúng ta xua đẩy kiểu tượng, đạt bỏ đối tượng, mà cần phải chấp nhận và quan sát để học hỏi từ bất kỳ một kiểu tượng nào. Thì có một cái câu hỏi như thế này: tâm đang phiền muộn, làm thế nào để có trạng thái tâm quân bình? Thì lúc đó có thể nói là chúng ta không còn có các cái đau rồi. Cái thứ hai là chúng ta có thể vượt qua hay là xô đẩy, gạt bỏ của chúng. Chính vì vậy mà cái việc quan sát là để giúp chúng ta nhận ra được bản chất của các tiến trình này, bản chất của cái đau cũng như là bản chất của các cái cảm thọ, chứ không phải là để vượt qua cái đau hay là vượt qua các cảm thọ.
So
con xin hỏi câu ạ. Thì con đem cái thiền của thầy vào đời sống ấy, thì con thấy thỉnh thoảng con có những cái cảm xúc ở trong nội tâm của con ấy, thì con lấy cái bút ra con ghi ra thành bài thơ, và các nhà thơ lớn ở Việt Nam đều khen rất là hay, như Trần Đông Khoa chẳng hạn. Gần về đây thỉnh thoảng con đi thiền hành thì con lại còn sáng tác luôn nhạc của cái bài thơ ấy nữa. Thì sau khi làm thơ hoặc là sáng tác bài hát như vậy thì con thấy người con nó dễ chịu, nhẹ nhõm, tức là trước đó nó có cái cảm xúc nó dồn nén như kiểu bị ma ám ấy, hay là bị kiểu như thơ nó làm ấy, thì sau khi con sáng tác xong thì con thấy là nó nhẹ nhõm đi. Và con muốn hỏi thầy là những cái con quan niệm những cái chuyện như thế nó chỉ là những hiện tượng tự nhiên mà thôi, thế nhưng mà con áp dụng sang cái phần nấu ăn của con chẳng hạn, hoặc là tất cả mọi đời sống của con ấy, trong cái phần cọ toilet chẳng hạn, thì con thấy luôn luôn mình có khả năng sáng tạo. Hôm nay nó như thế này, ngày mai mình lại làm cho nó tốt hơn. Thì những cái chiều hướng như vậy thì cứ tiếp tục như vậy, nó chỉ là những hiện tượng tự nhiên mà thôi, hay là sau này khi mà mình chuẩn bị sáng tác bài hát hoặc là chuẩn bị làm thơ thì mình niệm làm thơ, hoặc là mình niệm sáng tác bài hát, đang sáng tác để cho những cái tiến trình như nó dừng lại.
Thank you.
làm tức là làm một cái việc nó tốt hơn hay là có một cái sự sáng tạo, thì đây thì không có ai sáng tạo cả, không có một cái con người sáng tạo. Thì nếu mà chúng ta quan sát, chúng ta có một cái sự hiểu biết hơn thì cũng một cách đơn giản, tức là các cái sự sáng tạo nó cũng tới một cách tự nhiên do có một cái sự hiểu biết đối với cái công việc đó, đối với cái tiến trình đó, đối với cái sự quan sát đó. Thì cái sự sáng tạo ở đây có thể nói đó là đi cùng với một cái sự hiểu biết và có trí tuệ ở mức nào, nhưng mà không phải là có một con người hay là bất kỳ ai sáng tạo cả, tạo ra cả. Có được chưa?
Kính thưa thiền sư, con xin phép nhờ thiền sư giải thích cho con một chút về chánh kiến, cách thực hành và phát triển cái chánh kiến khi mà mình thực hành chánh niệm.
Second hand knowledge or intelligence together, apply it. Later.
ở đây nó có ba cái bước cái kiến thức ban đầu liên quan tới các thông tin, các kiến thức ban đầu, đó là một cái mức độ. Ví dụ chúng ta có một cái sự thông minh để áp dụng các cái kiến thức đó trong các cái công việc, các cái hoạt động của mình, thế để rồi chúng ta có được một cái sự hiểu biết nó sâu sắc hơn.
Con xin hỏi rồi. Bạch thầy sư, là theo pháp môn của ngài thì ngài có dạy là không chú tâm trên đối tượng, không focus vào một bất kỳ đối tượng nào cả. Thì chính bạch ngài thì ngài giải thích cho chúng con hiểu như thế nào cho một cách đúng đắn nhất về cái việc mà không chú tâm vào một đối tượng. Và thứ hai là cái việc mà không chú tâm vào một đối tượng nào đó có đồng nghĩa về quan sát hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Xin hỏi hai câu hỏi.
Sâu sắc hơn. Và rồi một cái trường hợp chúng ta nỗ lực ngày Ở đây mọi người cũng thấy đó là theo một cái tiến trình tự nhiên, có thể là lúc đầu thì nó còn hồi hộp là vì các cái mức năng lượng nó chưa được hỗ trợ, nhưng mà cứ tiếp tục quan sát như vậy thì càng ngày càng lúc các cái phẩm chất này nó được tăng cường, nó được bổ sung, như vậy từ những cái sự hồi hộp như vậy nó sẽ càng trở nên sâu hơn, sâu sắc hơn khi mà các cái phẩm chất nó đã được thay đổi. Và ở đây chúng ta cần phải hiểu cái bản chất của tâm. Bản chất của tâm ở đây là gì? Bản chất của tâm ở đây đó là sinh khởi và hoại diệt, hay là nó có cái tính sinh diệt. Nhưng mà không phải là nó sinh diệt là nó sinh diệt hết rồi là thôi. Khi mà nó diệt đi, nó luôn luôn để lại cái tiềm năng cho cái kế tiếp. Như vậy thì cái kế tiếp nó sẽ được thừa hưởng các cái tiềm năng của cái tâm vừa diệt đi. Như vậy nếu mà chúng ta duy trì được chánh niệm thì cũng có nghĩa là chánh niệm ở cái khoảnh khắc sau nó sẽ được tốt hơn cái chánh niệm ở khoảnh khắc trước. Thì cứ như vậy điều đó có nghĩa là các cái phẩm chất của tâm, nếu chúng ta duy trì được cái sự quan sát một cách tự nhiên như thế này thì càng ngày nó ngày càng trở nên sắc bén và mạnh mẽ.
Cảm ơn thiền sư. Con xin hỏi câu hỏi thứ hai. Tức là theo cái lộ trình mà thiền tập ấy, thì trên cái hiện thân thì con biết là bắt đầu là thiền sinh bắt đầu từ những khái niệm thực tế, rồi sau đó là người ta phát triển lên là người ta hiểu được cái khái niệm của cái sắc thực tế, sau đó người ta phát triển lên người ta hiểu được cái sắc chân đế và người ta quan sát cái sắc chân đế đó. Tuy nhiên thì theo cái pháp môn của thầy thì gần như là thầy không có hướng dẫn các cái việc liên quan đến cái việc tìm hiểu giữa cái sắc thực tế và sắc chân đế, mà chủ yếu là thầy hướng dẫn về tâm thiền, tức là quan tâm và chủ yếu tập trung vào tâm thiền. Thì như vậy nó có phải là để mà học được pháp môn của thầy thì phải bỏ người thiền sinh đương nhiên phải hiểu về cái sắc thực tế, cái sắc chân lý đó rồi, và gần như là bỏ qua cái đó, thầy cứ hướng dẫn mà và chỉ học đến cái tâm thiền thôi.
Con xin câu hỏi. Bạch Thiền Sư, lúc nãy khi cô thầy nói là cô bị đau á, thì theo như thượng sư nói thì từ cái đau thì chúng ta quan sát để mình ghi nhận được cái hiểu biết cái tâm của mình như thế nào. Nhưng mà nếu mà mình không được ghi, mình không có duy trì được cái đau đó thì mình qua cái cơn đau như thế nào? Tại vì theo như trong khoa học thì thiền cũng là một cách để chữa bệnh. Thì khi mà đau, nếu mà mình đau quá mà mình đổi cái tư thế đi thì cái người đau đó họ sẽ không có ngồi lâu được. Và khi họ không ngồi lâu được cái thiền thì sao họ không đạt được cái kết quả. Thì các con đó, thì có một cái lần đó thì có thử một cái phương pháp như thế này. Không biết là Ngài xem có phản là cách hành thiền hay không. Tại vì khi mà đau, con người đau cái cột sống cổ thì cái ngồi thiền nó đau ghê lắm, đau chịu không nổi. Thì hỏi nói với vị thiền sư có cách nào thì nói là mình cứ chú cái thiền mà duy trì cái đau, nghĩ tới cái đau thì từ từ nó sẽ bớt, nhưng mà nó không bớt. Thì con mới thử cái phương pháp là mình hít thở, hít cũng thầm xẹt như vậy. Nhưng mà khi mà mình xẹt á thì cái hơi thở của mình á, mình đưa ra, mình đưa đến cái nơi đau đó, thì một trong vòng một tiếng đồng hồ thì cái sự đau đó tự nhiên nó hết. Thì như vậy nó có phản lại với cái cách hành thiền của mình hay không? Dạ, em chỉ có bao nhiêu thôi.
Nhiều được
về cái mối quan hệ thân tâm. À, thì như vậy, nếu mà có cái sự hiểu biết đó trong đời thì đó được coi là sự tiến bộ. Thế bây giờ cũng với cái đau đó, bây giờ ngài thiền sư hỏi câu nữa, nếu mà cái đau nó giảm và qua đi chẳng hạn, cái đau nó giảm đi, vậy thì chúng ta hiểu gì về cái đau? Cái đau là cái gì? Đau là cái gì? Mọi người có nắm được cái câu hỏi không ạ? Cái đau nó giảm đi thì chúng ta hiểu gì về cái đau? Hay là cái đau là cái gì? Cái đau này là của ai? Tại sao cái đau sinh khởi? Chính vì vậy, chính vì vậy mà chúng ta phải quan sát cái đau này, và để rồi nhờ đó cái sự hiểu biết sinh khởi, như vậy chúng ta mới gọi là cái trí minh sát hay là cái tuệ minh sát. Nếu mà chúng ta chỉ quan sát cái đau này để có khả năng chịu đựng cái đau thì đó là chỉ là cái khả năng chịu đựng thôi, nhưng mà cái sự hiểu biết nó lại không sinh khởi. Thì ở đây tôi cũng nhận thấy là có rất nhiều thiền sinh chúng ta cũng đã thực hành về cái pháp môn không xe, đúng không? Không xe. Tại sao mà không xe xảy ra? Thế là do là thở, đúng không? Do là chúng ta có hơi thở nên là không xe nó xảy ra. Bây giờ tôi sẽ đặt cái câu hỏi cho cái người mới nhé.
Breathe first or rising first?
Thế là thở trước hay là phòng xẹp trước? Breathe first. À, nhưng mà chúng ta gọi là thở trước thì đó là cái câu trả lời sai.
Nhưng
bây giờ khi mà quý vị ngồi đó thì chúng ta kiểm tra lại nhé.
If you're rising for you, you're watching the rising for many years. À. Even that much you don't understand.
Đấy thì bây giờ chúng ta rất nhiều người chúng ta đã thực hành khổ xẹp không phải mới thực hành nhiều năm rồi. Mà bây giờ hỏi cái câu hỏi là câu hỏi sơ đẳng như thế. Mà chưa trả lời được thì chúng ta phải kiểm tra lại.
What are you watching?
Như vậy là ở đây chúng ta quan sát cái gì đây? Even that có phải vậy không? Phải vậy không? Có phải không? Không thở mà không sẽ xảy ra. Đó là không phải cái câu hỏi đúng. À, câu trả lời đúng sai đúng không? Danh sắc khi mà cái tuệ quan sát của Vipassana sinh khởi. thì chúng ta thấy đúng nhận là như vậy ạ. Thì khi mà cái đau đó, có cái đau đó là nó xảy ra trên thân, thế nhưng mà có cái sự khó chịu đúng không, hay là một cái thọ yêu, khi mà có cái đau đó là cái thọ yêu. Nhưng mà chúng ta quan sát được đối với cái thọ yêu này, tức là chúng ta nhận ra được đối với cái đối tượng là thọ, không cái đau đó là nó xảy ra trên thân, nhưng mà nó có cái thọ yêu thì đó là cái đối tượng của thọ. Chúng ta cần phải nhận ra đối với các đối tượng này. Sau một thời gian thực tập, con thấy chính cái tôi hay còn gọi là bản ngã đang thực tập, nếu quá cố gắng dẫn đến một quá cố gắng dẫn đến một thời gian, cái tôi đó dâng cao, muốn dừng lại cả việc thực tập, muốn nhiều thứ. Con thấy rất nhiều người thực tập sau nhiều năm trở nên bản chất nhiều hơn, nhưng không có sự tĩnh lặng an nhiên. Câu hỏi của con là ai thực tập sau nhiều năm cũng phải trải qua quá trình đi ngược lại không an nhiên ạ? Làm sao để nhận ra mình đi ngược và để trở lại quá trình thực tập tìm lại sự tĩnh lặng?
Thế còn nếu chúng ta có một sự hiểu biết,
hiểu biết với cái Có thể đến bây giờ đã là 5 giờ, 5 giờ kém mấy phút.
Next time.
Thì chúng ta